Thường trong kính chào toàn thể hội thánh, rất là hoan nghênh các tôi tớ và con cái của Chúa ở ta cũng như là những người lần đầu tiên đến để thờ phượng Chúa chung với hội thánh buổi sáng hôm nay. Chúng tôi nguyện Chúa sẽ ban ơn trên tất cả quý vị đã cùng đến tham dự nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay. Cũng hoan nghênh các con cái của Chúa ở tại nhà riêng đang theo dõi trên màn ảnh để chúng ta cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Bài học của chúng ta buổi sáng hôm nay với tựa đề là Ai là kẻ phản Chúa? Chúa Giê-xu trong buổi tối lễ vượt qua cuối cùng của Ngài, Ngài đã đặt ra một câu hỏi: có một người ở trong các ngươi phải phản ta? Và các môn đồ đều hoang mang, phân vân, không biết ai là kẻ phản Ngài. Họ đặt câu hỏi với Chúa rằng không phải tôi hay không Chúa. Phần lớn những bản kinh thánh, kể cả tiếng Việt cũng như tiếng Anh, đặt câu hỏi ở thể phủ định chứ không đặt câu hỏi ở thể xác định. Họ không hỏi rằng là có phải tôi không Chúa, nhưng họ hỏi rằng là không phải tôi phải không Chúa. Khi mà đặt câu hỏi ở thể phủ định có nghĩa rằng là mình không phải là cái thành phần đó. Cho nên câu hỏi đặt ra với một cái tính chất là tôi không phải là người đó đâu. Buổi sáng hôm nay tôi không có đặt câu hỏi với các ông bà anh chị em là ai là kẻ phản Chúa, nhưng chúng ta sẽ dựa vào trong lời của Đức Chúa Trời để chúng ta soi mình, e rằng chúng ta có thể trở thành kẻ phản Chúa chăng? Bởi vì khi Judas Iscariot rơi vào trong cái bẫy này thì Judas không có nghĩ rằng sẽ có một ngày mình làm công việc đó, vẫn nghĩ rằng là mình là một môn đồ của Chúa và tự hào rằng mình là một sứ đồ. Nhưng khi mà cuộc đời đã bị ma quỷ chế ngự thì Judas lại trở thành một đồ dùng, rơi vào trong một cái tình trạng mà làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng việc mà Chúa Giê-xu phải bị phản bội đó là một việc nó sẽ phải xảy ra. Nhưng câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc của chúng ta ở trong câu 22 nói rằng khốn nạn cho kẻ phản Ngài. Khốn nạn cho kẻ phản Ngài ở đây nó không phải là một lời của trách, nó không phải là một câu chửi, nhưng mà nó là một lời thương cảm, nói lên cái tình trạng của một con người mà phản Chúa, tội nghiệp và đáng thương lắm. Chúng ta xin Chúa giúp đỡ cho mình có thể xét lời của Chúa, soi lòng mình ở trong đó xem chúng ta có bị rơi vào trong tình trạng đó không. Có một người Nhật ở tại Fukuoka, anh ta là một người sống độc thân, và sao cứ thấy thỉnh thoảng trong nhà của mình bị mất đồ ăn mà không hiểu tại sao. Rồi thì anh ta cứ cố gắng để rình theo dõi xem ai là người vô nhà mình và trộm đồ ăn của mình, mà rình hoài vẫn không thấy được. Cuối cùng thì anh ta phải gắn những cái camera ở trong nhà để xem rằng có ai vào trong nhà ăn cắp đồ ăn không, mà tại sao vẫn cứ mất đồ ăn. Khi anh xem lại video đã quay từ những cái camera đó thì anh rất là kinh hoàng mà khám phá rằng có một người phụ nữ nào đó đã vào trong nhà của mình để mà đánh cắp đồ ăn. Anh ta báo cáo lên cho cảnh sát, rồi nhân viên an ninh họ ùa đến đó và họ bắt được một người phụ nữ 58 tuổi. Người phụ nữ này đã trốn ở trong một cái tủ quần áo bỏ không ở trong nhà của anh một năm rồi. Một người lạ ở trong nhà của mình một năm trời mà không biết. Và bà ta nói với cảnh sát rằng tôi ở đây vì tôi không có nơi nào để sống hết. Thưa quý vị, có lẽ đây là một chuyện bất ngờ. Nhưng tôi và các ông bạn cho em có bao giờ nghĩ rằng có một người lạ đang thâm nhập vào trong đời sống của mình, có thể không phải là một năm mà nhiều năm rồi đó, mà chúng ta vẫn không khám phá ra chăng? Lời của Chúa buổi sáng hôm nay xin Chúa cho như là một cái camera soi lại trong đời sống của mình để chúng ta học với Chúa và nhận biết rằng có sự phản bội nào đó ở trong lòng của chúng ta đối với Cha của chúng ta trên trời không? Chúng ta cầu nguyện và xin Chúa hướng dẫn cho chúng ta học lời Ngài. Thưa Chúa kính yêu của chúng con, lời của Chúa là mầu nhiệm để bày tỏ về con người thật của mỗi chúng con trước mặt Ngài. Nên xin cho thì giờ này chúng con soi lòng của mình đối với lời của Đức Chúa Trời, để chúng con biết có thể ẩn núp ở đâu đó một tinh thần phản bội ở trong lòng của chúng con đối với Cha của chúng con trên trời mà chúng con không hay biết. Có thể rằng những bận rộn và những cái sinh hoạt ở trong đời sống hàng ngày đã che lấp tất cả những điều đó, mà chúng con không thấy được sự thật về con người của mình chăng? Là Chúa, xin dùng lời của Ngài để giải thích cho chúng con và soi sáng cho chúng con, hầu cho chúng con trở thành một người mà Chúa thật sự tin tưởng để Ngài trao công việc của nước trời cho. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Có ba điều để chúng ta cùng học với nhau trong ngày hôm nay về ai là kẻ phản Chúa. Thứ nhất, kẻ phản Chúa đó là người đã đổi tấm lòng ngợi khen ra sự hậm hực. Thứ hai, người phản Chúa đó là người bỏ tinh thần phục vụ chỉ vì cái lợi ích của cá nhân. Và thứ ba, người phản Chúa đó là người lìa bỏ con đường ánh sáng để đi vào trong bóng tối. Chúng ta cùng học lời Chúa và suy gẫm đến những điểm mà lời Chúa khích lệ cho chúng ta. Thứ nhất, người phản Chúa đó là người đổi lòng ngợi khen ra hậm hực. Giu-đa, cái tên này là một cái tên rất đẹp, phải không quý vị? Cái tên Giu-đa có nghĩa là ngợi khen. Tôi nghĩ rằng được đặt một cái tên để bày tỏ cái tấm lòng của một con người yêu Chúa thì cái tên đó rất là giá trị. Người Do Thái ngày xưa thì rất là nhiều người tên Giu-đa. Và ở đây Giu-đa được gọi là Iscariot. Ở trong câu thứ 3 thì nói Giu-đa gọi là Iscariot. Cái chữ Iscariot thì thật sự theo các nhà giải nghĩa Kinh Thánh cho biết rằng nó không phải là một cái họ. Nhưng tại sao lại gọi là Iscariot? Iscariot có nghĩa là người sống ở thành Cariot. Nhưng sở dĩ Giu-đa được gọi là Iscariot bởi vì cái cá tánh của con người Giu-đa. Cái chữ Iscariot nó có một cái ý nghĩa, đó là một con người hậm hực, một con người tức tối ở trong lòng của mình. Cariot đó là một thành phố nằm ở vùng Hebron, phía nam của Jerusalem, và nó là một trong 12 cái thành phố ở tại đó. Và Giu-đa là một người sống ở tại thành phố Cariot. Con của ông Simon cũng được gọi là Simon, người sống ở tại thành phố Cariot. Chúa Giê-xu khi Ngài thâu nhận những môn đệ thì phần lớn những môn đệ của Chúa là người sống ở Galilee, tức là miền Bắc. Nhưng không hiểu tại sao trong số những môn đồ của Chúa ở tại đây, và đặc biệt lại là một người sứ đồ của Đức Chúa Trời, lại có một người thuộc về miền Nam. Chúng ta không biết rằng Giu-đa đã được cái phước hạnh để tin nhận Chúa và lại được cái vinh dự để trở thành sứ đồ của Chúa Giê-xu trong cái dịp điện nào, chúng ta không biết. Nhưng đã là một con người được Chúa thâu nhận để làm môn đồ của Ngài và lại được vinh dự để Chúa chọn vào một trong 12 sứ đồ thì đó là một điều vinh dự mà tôi nghĩ rằng nó quá lớn. Nhưng Giu-đa, cái con người được gọi là ngợi khen đó, đã được gọi là Iscariot, là một con người hậm hực, tức tối. Giu-đa là cái tên đẹp, nhưng cuộc đời của Giu-đa thay vì là một cuộc đời để ngợi khen Chúa, thì bây giờ cuộc đời đó lại trở thành một cuộc đời mất đi cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã chọn mình và được mang bằng một cái danh hiệu là kẻ phản bội hay là kẻ bán Chúa. Thưa quý vị, sách Giăng thì cho biết Giu-đa ngày xưa vốn là một tay trộm cướp. Người trộm cướp tức là người mà thích lấy của người khác để làm cái của mình. Người trộm cướp tức là người mà không chịu tay mình làm lụng khó nhọc để có mà ăn, nhưng mà lại chỉ thích vơ của những người khác về làm tài sản riêng của mình. Giu-đa là một con người đã sống ở trong cái bản tính thích lấy cái gì của người khác để làm cái của mình. Cái mà mình không phải trả công sức, nhưng là muốn được hưởng nó. Hưởng một cách dễ dàng, hưởng một cách thoải mái. Chính cái bản tính trộm cướp đó, nó vẫn cứ ở trong lòng của Giu-đa, dầu rằng Giu-đa đã trở thành một người môn đồ của Chúa, và trở thành một sứ đồ mà Chúa đã từng tin cậy, trao cho quyền phép để đi ra giảng tin lành, nhân danh Chúa để làm những tất lạ. Tất cả 12 môn đồ của Chúa, họ đều được ban cho cái năng quyền này, và Giu-đa Iscariot cũng là người được ban cho cái năng quyền để làm công việc đó. Thế nhưng cái bản tính đó, cái bản tính trộm cướp có nghĩa là một cái bản tính không bao giờ thỏa lòng được, chỉ muốn vơ vét tất cả những cái gì của người ta cho mình. Và cái bản tính đó đã khiến cho cuộc đời của Giu-đa nó cứ bị hành hạ, nó cứ bị sai lạc và đã trở thành một con người bán Chúa. Ở trong sách Giăng đoạn 12 câu 4 và câu 5 kể về câu chuyện Chúa Giê-xu được bà Mary lấy một chai dầu cam tùng hương đổ ra mà tức ở trên đầu của Chúa Giê-xu. thì Giuđa là con người hậm hực, nói rằng sao phí vậy. Đáng lẽ là mình amen, cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa của mình được tôn vinh, ngợi khen Chúa của mình bởi vì Chúa của mình được người ta tôn trọng như vậy, nhưng lại đặt một câu hỏi sao phí vậy. Tại sao không bán cái cây dầu đó đi để dùng cái tiền 300 đơn-giê đó nuôi kẻ nghèo khó, không phải là đẹp hơn không? Nhưng dân có chú thêm sau đó một cái lời nói rằng người nói vậy không phải là vì người yêu kẻ nghèo khó, nhưng vì người vốn là một tay trộm cướp muốn lấy tiền của người khác để bỏ vào trong túi của mình. Thưa quý vị, tin Chúa mà cái cá tánh tắc thì nó vẫn còn ở trong lòng thì đó là một điều nguy hiểm vô cùng. Cái cá tánh của sự không thỏa lòng của Giuđa, cái cá tánh của một con người hay trộm cướp lấy của người khác làm cái của mình, đã làm cho Giuđa thay vì ngợi khen Chúa Giêsu vì Ngài được tôn trọng, thay vì ngợi khen Chúa Giêsu vì Ngài đáng để được hưởng sự vinh hiển, thì bây giờ lại hậm hực và tức tối khi một người nào đó tôn sùng mà ông cảm thấy rằng sự tôn sùng đó nó quá đáng, lãng phí như thế sao? Thưa quý vị, không thỏa lòng đó là một cái thứ bản tính tội lỗi của xác thịt, mà tôi nghĩ rằng không phải chỉ có Giuđa Iscariot mới có, mà có thể tôi và có thể các ông bà anh chị em chúng ta đều có cái bản tính của sự không thỏa lòng trong đó. Một người mà có cái bản tính không thỏa lòng sẽ thể hiện ra trong cái lối sống hay càm ràm lắm, hay than phiền lắm, hay trách móc lắm, hay đòi hỏi lắm. Khi chúng ta nhìn lại đời sống của mình có càm ràm không? Chúng ta có hay đòi hỏi không? Coi chừng, bởi vì đó là một bản tính không thỏa lòng nó nằm bên trong chúng ta. Và ma quỷ sử dụng cái bản tính không thỏa lòng của Giuđa thế nào, thì nó có thể sử dụng cái bản tính không thỏa lòng của chúng ta thể ấy để biến chúng ta trở thành một kẻ phản Chúa. Trong câu thứ 3 nói rằng là Satan nhập vào Giuđa, gọi là Iscariot, một trong 12 sứ đồ. Cái chuyện mà Satan nhập vào ở đây nó không phải là Giuđa Iscariot đang bị quỷ ám. Ở trong thời kỳ của Chúa Giêsu thì có những tà linh đã đi vào ở trong cuộc sống của một người nào đó, chúng ta gọi là bị ám. Và một người mà bị quỷ ám thì họ sống cái lối sống của họ nó không còn bình thường nữa. Ví dụ như là người bị 2000 con quỷ ám ở tại Gadara thì anh ta thay vì sống ở nhà thì đi ra ngoài mồ mả để sống, cái chỗ không phải sống mà lại ra ngoài đó sống. Thay vì phải nâng niu, phải chăm sóc bảo vệ cho cơ thể của mình thì lại lấy dao lấy đá để rạch cho mình chảy máu. Cái con người mà đã bị quỷ ám thì nó sẽ là một con người sống không còn sống ở trong cái lối sống bình thường. Giuđa không phải là một người bị quỷ ám, nhưng cái câu nói rằng là Satan nhập vào ở trong Giuđa ở đây nó có nghĩa rằng là cái bản tính xác thịt của Giuđa đang mở cửa ra và chào đón Satan đi vào. Tôi và các ông bạn cho em, khi chúng ta đi ra chợ, ví dụ như Walmart, chúng ta vừa tới trước cửa thì cái cửa nó có cái sensor nó đọc và nó mở cửa ra. Cửa mở ra có nghĩa rằng hoan nghênh, mời vào. Nhưng mà nếu chúng ta đi thăm một người tín đồ nào đó mà ở trong một cái khu chung cư cho những người lớn tuổi thôi thì chúng ta không có đi vào tự do được. Ở tại cửa đó nó có một cái bảng số, nó có cái mật mã. Phải biết cái số mật mã bấm thì mình mới có thể đi vào phía bên trong được. Hoặc là khi chúng ta đi vào trong những cái khu vực storage, phải biết mật mã bấm thì cái cổng nó mới mở ra để chúng ta đi vào. Nhưng nếu chúng ta đến một chỗ nào đó mà cái cửa mở ra thì có nghĩa là hoan nghênh để bước vào. Giuđa là một người đã mở cửa lòng của mình ra để hoan nghênh cho Satan đặt chân vào trong lòng. Và từ đó Satan đã đặt mưu phản ở trong trí của Giuđa, phản Chúa Giêsu. Bằng cách nào? Trong những ngày trước đó Giuđa đã đi bàn tính với các thượng tế và các viên chỉ huy vệ binh đền thờ về cách mà hắn có thể nộp ngài cho họ. Cái mưu từ lúc đầu có thể chỉ là mới chớm lên thôi, nhưng mà càng ngày nó sẽ càng rõ nét. Khi mà Satan đã đi vào trong lòng của một người không thỏa lòng thì cái mưu kế để nó phá vỡ cuộc đời của người đó là cái sự không thỏa lòng của chúng ta, nó càng ngày nó tỏ tường để nó nảy sinh ra một hành động cụ thể khi chúng ta có dịp tiện.
Satan đã làm việc ở trong lòng của Giuđa. Ở trong câu 6 thì nói rằng Giuđa sẽ tìm dịp nợp Ngài cho họ khi không có mặt đoàn dân. Quý vị thấy cái cách của Satan mà đã lợi dụng đời sống của con người chúng ta là như vậy. Những lúc mà chúng ta sống một mình, những lúc mà chúng ta ở một mình, đó là những lúc mà cái sự không thỏa lòng của chúng ta nó sẽ được ma quỷ chiều chuộng, tìm cách để thỏa mãn tất cả những sự không thỏa lòng đó. Một người mà đã thật sự thuộc về Chúa thì thật sự không thể nào ma quỷ nó có thể làm gì ở trên con người đó. Nếu thật sự cuộc đời của một con người mà đã tin cậy Đức Chúa Trời thì chắc chắn là ma quỷ nó không có thẩm quyền để làm điều gì. Nhưng tại sao sứ đồ của Chúa Giê-xu mà lại bị ma quỷ lợi dụng? Là tại vì chính con người đó đã mở lòng của mình ra để mời đón Satan đi vào. Nếu mỗi cánh cửa trong cuộc đời của chúng ta có một cái thứ mật mã, cái mật mã trong cuộc đời của chúng ta là ngợi khen Đức Chúa Trời. Hễ chúng ta biết dâng sự ngợi khen Đức Chúa Trời thì đó là mật mã, là cửa chúng ta mở ra để mời đón ông chủ của chúng ta là Chúa Giê-xu bước vào. Nhưng nếu chúng ta dùng sự càm ràm, than thở, oán trách trong cái cuộc sống hàng ngày của mình thì thưa quý vị, ma quỷ nó sẽ bước đại vào và nó sẽ phá vỡ cái sự không thỏa lòng của chúng ta bằng cái cách là nó cho chúng ta thỏa lòng. Và cái sự thỏa lòng mà ma quỷ đem lại cho chúng ta nó không bao giờ thật sự là một sự thỏa lòng cả, nhưng mà nó sẽ dẫn chúng ta đi đến sự đau khổ. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến sự đau khổ của Giuđa Iscariot đã đối diện. Tuy nhiên lời của Chúa cho chúng ta thấy rằng cuộc sống mà không thỏa lòng với những thứ phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho mình thì đó có thể là nguyên nhân để khiến cho tôi và các ông bà anh chị em từ một cuộc sống ngợi khen sẽ trở thành một cuộc sống hậm hực để mà phản Chúa. Phaolô viết thơ trong Timôthê nhất đoạn 6, từ câu 6 đến câu 8 nói rằng tin kính và sự thỏa lòng thì đó là một món lợi lớn. Bởi vì chúng ta ra đời, chúng ta không có đem theo cái gì khi chúng ta vào đời này. Rồi khi chúng ta qua đời, chúng ta cũng chẳng đem theo gì khi chúng ta từ giã khỏi đời này. Cho nên đang khi còn sống ở trên đất này mà chúng ta đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng để ngợi khen Đức Chúa Trời. Cái sự thỏa lòng nó luôn luôn diễn tả rằng là chúng ta có Chúa đang ở với cuộc đời của mình. Nhưng nếu cuộc sống mà lúc nào nó cũng thể hiện một sự than phiền, càm ràm, đòi hỏi, khó chịu thì đó là cái mà chúng ta cần phải coi chừng. Xin Chúa Ngài bấm mật mã trong lòng của tôi và các bạn chị em bằng môi ca ngợi, bằng tấm lòng ca ngợi, để lúc nào Chúa cũng có thể ngự trị trong lòng của chúng ta. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy các quốc gia Âu Mỹ họ thường chọn một số những cái tên ở trong Kinh Thánh để đặt tên cho con của mình. Tuần trước chúng ta học về cuộc đời của Luther, chúng ta thấy rằng có nhiều người đặt tên con là Luther, nên con của một sư quân ở đây có một người tên là Luther. Nhưng chúng ta không thấy có ai đặt tên là Obba hết. Tại vì một sự lựa chọn đúng mà chúng ta thấy rằng cái tên đó lại được nhiều người ưa thích. Nhiều người chọn cái tên là Est thay vì là Obba. Còn một sư quân ở đây cũng có một người khác tên là Est. Và trong số anh em chúng ta ở đây có những người có thể chọn tên Paul, người hầu việc Đức Chúa Trời, để làm tên cho con mình. Có người thì chọn tên Jonathan hay là John, tức là Jehovah là đấng chăn giữ tôi, làm tên con của mình. Có người thì đặt tên là Peter. Nhưng tôi thấy ít người đặt tên là Judah đó. Peter là gì? Đá. Judah là gì? Ngợi khen. Mà tại sao không đặt cái tên ngợi khen mà lại thích đặt cái tên là cục đá? Tại vì con người mà đã mang cái tên ngợi khen này đã làm phá vỡ cái ý nghĩa của nó. Nhưng cái con người mang tên cục đá này có sự sai lầm, có sự kém thiếu của mình thật, nhưng mà con người đó nhờ cậy vào Chúa thì bây giờ con người đó lại để lại trong lòng của tất cả những con người khác một dấu ấn, một cái gì đó mà làm cho người ta yêu mến. Và người ta thích đặt cái tên Peter, cục đá, hơn là đặt cái tên Judah. Vậy xin Chúa giúp đỡ cho tôi và các ông bạn trên Xin Chúa thương xót mình, đừng để cho lòng ngợi khen Chúa của chúng ta nó đổi thành sự hậm hực tức tối chỉ vì chúng ta không thỏa lòng với những gì mình đang có. Điều thứ hai, chúng ta suy gẫm với nhau, người phản Chúa là người bỏ tinh thần phục vụ chỉ vì cái lợi ích của cá nhân. Ở đây gần đến kỳ lễ Bánh Không Men, tức là lễ vượt qua. Lễ vượt qua là một trong ba ngày lễ quan trọng của người Do Thái: lễ Lều Tạm, lễ Ngũ Tuần và lễ vượt qua. Và mỗi năm họ đều kỷ niệm ngày lễ vượt qua này với tất cả sự hân hoan, bởi vì nó đánh dấu về cái ngày mà Đức Chúa Trời đã giải phóng dân Israel ngày xưa ở trong ách nô lệ cho người Ai Cập ra khỏi, để họ trở về trong vùng đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa cho tổ phụ của họ. Vì vậy đây nó là một cái ngày Tết của họ, đây nó là một cái ngày đặc biệt của họ, đây là một ngày để toàn dân hưởng sự vui mừng. Người ta phải kỷ niệm cái ngày lễ vượt qua đó bằng sự vui mừng và nhớ ơn mà Đức Chúa Trời đã giải cứu cho dân sự của mình, để ban cho dân sự của mình vùng đất màu mỡ, ban cho dân sự của mình sự độc lập. Thế nhưng trong kỳ lễ vượt qua này, thay vì đây là thời gian để ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời, nhưng vì cánh cửa lòng của mình đã mở ra cho Sa-tan rồi thì Giu-đa không còn nghĩ đến sự ngợi khen nữa. Nhưng cái Giu-đa nghĩ là tiền, tiền, tiền. Vì nghĩ đến tiền đó, vì nghĩ đến cái mà mình muốn có đó, vì nghĩ đến cái mà mình không bao giờ thỏa lòng đó, mà Giu-đa đã đi bàn tính với các thầy tế lễ và các viên chỉ huy vệ binh đền thờ về cách mà hắn có thể nạp ngài cho họ. Chúng ta thấy không phải những thầy tế lễ và những người chỉ huy hay là những người lãnh đạo trong đền thờ đi tìm Giu-đa để bàn mưu với, mà chính Giu-đa này đi tới với họ để bàn mưu. Nghĩa là con người này chủ động ở trong cái công việc này, chủ động về một tinh thần: tôi không muốn phục vụ Chúa nữa, tôi chỉ muốn hưởng thụ cái tôi có mà thôi. Không bằng lòng với cái chức vụ vinh dự là một người sứ đồ cho Chúa, không bằng lòng với những quyền phép mà Chúa đã từng cho, chỉ bằng lòng với những thứ mà mình cần, mình nắm được và mình hưởng thụ được ở trong cuộc đời tạm bợ này: tiền. Và đó là lý do mà Giu-đa đã đến để thỏa thuận với những người này. Ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 26 thì Ma-thi-ơ mô tả rằng là Giu-đa đã đến cùng với các thượng tế này và hỏi họ rằng là: các ông trả cho tôi bao nhiêu? Quý vị thấy cái lòng mơ tưởng về tiền bạc, khi mà ma quỷ nó đã đi vào rồi thì nó dẫn mình đi đến từng chi tiết một ở trong cái công việc của sự phản bội: các ông sẽ trả cho tôi là bao nhiêu? Họ bằng lòng trả cho Giu-đa 30 miếng bạc. Giu-đa có biết rằng 30 miếng bạc đó là một số tiền không lớn không? Chỉ là số tiền để mua một tên nô lệ tầm thường. Ông biết chứ. Nhưng mà tại vì cái lòng ham muốn về tiền bạc của mình, cái sự không thỏa lòng của mình khi mà ma quỷ nó đã chủ động trong đó, thì có thể bán Chúa với bất cứ một giá nào. Vì vậy mà Phaolô khích lệ cho Timôthê, ông nói rằng là lòng tham về tiền bạc đó là cội rễ của mọi điều ác. Có nhiều người chỉ vì đeo đuổi nó mà bội đạo. Đeo đuổi nó ở đây không có nghĩa rằng là phải bạc triệu thì mới bội đạo. Chỉ cần vài đồng bạc thôi cũng có thể bội đạo được rồi, cũng có thể bán Chúa của mình được rồi. Từ cái vị trí là một người môn đồ để phục vụ cho những người khác, thì bây giờ Giu-đa đi âm mưu với những người thượng tế và những người chỉ huy các vệ binh ở trong đền thờ này để giết Chúa và tìm một cái lợi ích riêng cho mình. Thay vì đi trên con đường phục vụ thì bây giờ Giu-đa đi vào trong con đường bội phạm. Ma quỷ đã chế ngự vào cuộc đời của những con người bằng cách là sẽ thỏa đáp cho họ một cái gì đó mà lòng của họ thèm khát. Khi ma quỷ nhìn vào trong đời sống của chúng ta và nó thấy được ở trong lối sống của chúng ta có những thứ đam mê, có thể là đam mê tiền bạc, có thể là đam mê danh vọng, có thể là đam mê game, đam mê rượu chè, đam mê những niềm vui nào đó trong trần gian này, ma quỷ chỉ cần nhìn vào đó thì nó biết rằng là nó sẽ chế ngự những cuộc đời này bằng cách gì. Ở trong câu thứ 5 nói rằng là họ mừng lắm, đồng ý trả tiền cho. Số tiền rẻ quá mà, 30 miếng bạc để đánh đổi cái con người mà họ đã từng mong giết đi, từng mong làm hại từ bao lâu nay rồi. Rẻ quá mà. Vì vậy họ mừng, họ đồng ý để trả tiền. Và câu thứ 6 thì nói rằng Giu-đa ưng thuận, có nghĩa là bằng lòng với cái số tiền nhỏ đó thôi, nhưng tìm dịp nộp ngài khi không có mặt đoàn dân. Thưa quý vị, đó là cách mà ma quỷ đang tác động trong những tấm lòng mà chúng ta không còn thèm khát sự phục vụ Chúa, mà chỉ còn quan tâm đến cái lợi ích cá nhân của mình. Nó sẽ đến với chúng ta khi không có những người khác. Nó sẽ đến với chúng ta khi không có những anh em trong đức tin của mình. Khi mà tôi và quý vị trở về trong cái cuộc sống thường nhật của mình, trong cái cách làm ăn của mình, trong những phòng riêng của mình, trong những quan hệ riêng tư của mình, ma quỷ sẽ đi vào trong những chỗ đó để làm cho chúng ta thỏa lòng mà bán Chúa bằng một cái giá nó còn rẻ hơn là cái giá mà Judas Iscariot bán Chúa nữa. Có một câu chuyện kể về một vị mục sư nọ di chuyển đến một địa điểm mới để học việc Đức Chúa Trời, và ông ta dùng xe bus cho sự đi lại. Một ngày nọ ông ta đi từ nhà để đi tới chỗ nhà thờ của mình và dùng phương tiện xe bus, lên mua vé xe bus rồi đưa tiền, và người lái xe đã thối lại tiền. Khi đếm loại tiền thối thì thấy ra là dư 25 cent. Thì trong lòng của vị mục sư này nghĩ rằng 25 sen có là bao nhiêu đâu, nhỏ quá mà. Thối dư 25 sen thì nó chỉ là một chuyện không đáng kể. Nhưng mà một mặt khác thì trong lòng của vị mục sư nghĩ rằng là mình là người của Chúa thì mình phải chân thành. Người ta thối cho mình dư 25 sen thì mình phải trả lại 25 sen đó. Cho đến khi tới cái địa điểm của nhà thờ, ông ta bước xuống. Ông ta nói với người lái xe, nói rằng là hồi nãy ông thối tôi dư 25 sen nên tôi trả lại cho ông 25 sen. Cái ông tài xế cười hỏi, có phải là ông là ông mục sư mới đổi tới cái nhà thờ này không? Ông nói rằng tôi đây. Sao ông biết? Ông nói tôi nhìn cái cách ăn mặc của ông. Nhưng mà sở dĩ tôi đưa dư 25 sen cho ông là để tôi muốn biết coi ông là một mục sư thế nào. Ngày mai tôi sẽ tới nhóm ở nhà thờ của ông. Vị mục sư bước xuống và ngửa mặt lên trời mà nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xém chút nữa thì con đã bán Chúa chỉ với 25 sen thôi. Thưa quý vị, người cơ đốc của chúng ta, Chúa đặt ở giữa thế gian này là sống cho Đức Chúa Trời. Và có thể đã có nhiều người chỉ cần bán Chúa Giê-xu của mình chỉ bằng một ly rượu. Bán Chúa Giê-xu của mình chỉ bằng một lời nói thương tổn. Bán Chúa Giê-xu của mình bằng một việc làm nào đó bất xứng, hay là một cuộc vui nào đó với bạn bè. Nó có thể chưa bằng 30 miếng bạc của Judas Iscariot đâu, nhưng đã có nhiều con người bằng lòng bán Chúa của mình với những cái giá rẻ như vậy đó. Judas đã chọn cho mình một con đường đi mà nó không có exit. Khi chúng ta đi vào trong một cái con đường mà nó không có exit thì có nghĩa rằng không có cái cách gì để quý vị quay trở lại hết. Quý vị chỉ có đi tới và đi tới cho đến cái điểm cuối cùng của nó mà thôi. Lúc đó quý vị mới có thể chấm dứt cái đoạn đường mà không có exit đó. Judas đã chọn cho mình một cái con đường. Quý vị trả cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ nộp thầy của tôi cho quý vị. Và con đường đó không có exit. Mỗi ngày thì Kinh Thánh nói rằng là Giu-đa tìm dịp để nộp ngài cho họ. Không có exit. Chỉ có thể đi đến cái điểm cuối cùng của mình. Đó là cái thời gian buổi tối ngày hôm đó. Đi vào trong vườn Gethsemane chỉ điểm cho bọn lính cái chỗ mà Chúa Giê-xu đến cầu nguyện. Giăng đoạn 18 cho chúng ta thấy rằng là Chúa qua khỏi cái khe Kê-rốt và đến ở tại một địa điểm mà Chúa và các môn đồ của Ngài thường hay đến đó để nhóm họp. Mà Giăng còn chú thêm một câu là Judas biết rõ cái địa điểm này. Thưa quý vị, con đường không có exit nữa. Và bây giờ Judas vì biết cái chỗ này cho nên đã dẫn bọn lính trang bị vũ khí một cách đầy đủ tới tại đó để bắt thầy của mình
để hưởng được 30 miếng bạc, để hưởng được một cái số tiền quá nhỏ bé. Khi một con người đã bỏ cái tinh thần phục vụ Chúa của mình để vì lợi ích cá nhân, thì ma quỷ nó sẽ biết cách để nó biến con người đó trở thành một kẻ phản bội Chúa. Ma quỷ có thể biến một con người từ chỗ của sự ngợi khen bước vào trong chỗ càm ràm, hậm hực, trở thành một kẻ phản bội Chúa. Ma quỷ cũng sẽ biến một con người từ cái chỗ dấn thân để phục vụ, bây giờ chỉ quan tâm đến cái gì mà nó có ích lợi cho mình, trở thành một kẻ để mà phản bội Chúa. Điều thứ ba đó là kẻ phản Chúa là kẻ lìa bỏ con đường ánh sáng để đi vào trong bóng tối. Trong bữa ăn đó, Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, bẻ ra cho các môn đồ và phán rằng: đây là thân thể của ta được ban phát ra vì các con, hãy làm điều này để nhớ ta. Ăn tối xong, Ngài cũng làm như thế, cầm chén mà bảo rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta chịu đổ ra vì các con. Nhưng Chúa nói thêm một câu: nhưng kìa, bàn tay kẻ phản bội đang đặt trên bàn với ta. Câu 21 chúng ta đã đọc nói rằng: nhưng kìa, bàn tay kẻ phản bội đang đặt trên bàn với ta. Chúa nói rằng đêm nay có một kẻ phản ta, có một người trong các ngươi phản ta. Các môn đồ bối rối, các môn đồ hoang mang: ai? Không phải con, phải không chứ? Và Kinh Thánh nói rằng chính Giuđa cũng hỏi câu này: không phải con, phải không chứ? Giuđa đang tự lừa dối bản thân của mình, bởi vì Giuđa biết những việc mình sắp làm là gì, nhưng vẫn đặt câu hỏi đó ra như tất cả những người khác. Phải nói rằng Giuđa là một người đóng kịch tài tình trước mặt tất cả những môn đồ khác, bởi vì không ai hiểu gì cả. Và ngay khi cái câu nói của Chúa nói rằng kìa, cái bàn tay của cả phân bộ đang đặt và mâm ở trên bàn với Chúa, vậy mà những người ngồi tại đó vẫn không nghĩ được rằng là Giuđa, con người đang đặt tay vào mâm với Chúa, sẽ là con người phản bội nha. Sứ đồ của Chúa mà sao phản bội được? Tín đồ lâu năm mà sao phản bội được? Một người đã từng làm việc trong hội thánh của Chúa mà sao phản bội được? Mục sư mà sao phản bội được? Thưa quý vị, khi tấm lòng mà ma quỷ đã bước vào để chế ngự trên cuộc đời, chúng ta có thể trở thành kẻ phản bội một cách rất là dễ dàng. Cõi lòng của Giuđa đã bị Satan chế ngự, cho nên ông ta đã không còn nghe được những gì mà Chúa đang nói, không còn thấy được cái ánh sáng mà Chúa soi rọi vào trong đời sống của mình, và cũng không bao giờ hưởng được những cái thứ phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho những người thuộc về Ngài có. Khi mà Giuđa rời khỏi ở tại đây rồi, Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Chúa rằng: ta ban cho các con sự bình an. Sự bình an không giống như của thế gian cho. Các môn đồ của Chúa thì có thể hưởng được sự bình an đó, nhưng Giuđa thì không được hưởng, bởi vì Giuđa không có mặt để nhận lại cái lời hứa đó. Tại trong bàn tiệc đó, Chúa hứa với các môn đồ của Chúa rằng: ta đi là ích lợi cho các ngươi, bởi vì khi ta đi, ta sẽ nài xin cha ban Thánh Linh, đấng yên ủi của Đức Chúa Trời đến để ở với các ngươi, và đấng đó sẽ hướng dẫn cho ngươi trong tất cả mọi sinh hoạt. Giuđa không hưởng được phước hạnh đó. Về sau này, các môn đồ của Chúa trở thành những con người đi ra giảng tin lành, có uy quyền, cả thành phố đều phải vui mừng, hớn hở vì những con người của Chúa. Giuđa không được hưởng vinh hạnh đó. Và hơn hết, các sứ đồ của Đức Chúa Trời sẽ nhận được sự sống đời đời mà Chúa Giêsu hứa cho. Nhưng Giuđa Iscariot không còn bao giờ được hưởng cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời hứa ban đã cho nữa. Tại vì đã lìa cái con đường ánh sáng để đi vào trong đêm tối. Ở trong sách Giăng đoạn 13 kể lại câu chuyện này, Chúa Giêsu nói với Giuđa rằng là: việc anh sắp làm hãy làm nhanh lên. Có ai hiểu Chúa Giêsu nói gì với Giuđa không? Không. Các môn đồ cứ nghĩ rằng chắc Chúa biểu đi mua đồ đạc gì đó cho ngày lễ vượt qua, hay là làm công việc gì không biết, bởi vì anh ta là người giữ túi tiền mà. Chúa nói một điều mà chính con người đó biết được rằng là Chúa nói, mình hiểu Chúa nói cái gì. Không ai, không người nào biết được là Chúa nói cái gì với mình. Nhưng Kinh Thánh nói rằng là Giuđa nhận cái miếng bánh đó xong thì liền đi ra, và trời trở thành tối. Giuđa đã lìa bỏ cái chỗ ánh sáng ở trong phòng cao này,
cái chỗ ở với Chúa và các anh em trong đức tin của mình, để đi vào ở trong cái nơi mà mình đã có những cái âm mưu đen tối trên cái thế giới tội lỗi này để bán Chúa của mình. Những điều Chúa nói đó có là một sự nhắc nhở cho Giu-đa không? Có chứ. Và Giu-đa có hiểu không? Hiểu chứ. Nhưng Giu-đa vẫn cứ đi vào trong bóng tối. Sự đóng kịch của Giu-đa không ai biết, nhưng Chúa Giê-su biết. Ở trong Luca đoạn 22 câu 48, về sau khi Giu-đa đã dẫn bọn lính đến để bắt Chúa Giê-su, thì Chúa Giê-su đã hỏi với Giu-đa rằng: Giu-đa ơi, con phản bội con người bằng cái hôn sao? Ở trong sách Ma-thi-ơ thì diễn tả cái câu này rằng là: bạn ơi, bạn định làm cái việc gì đó thì bạn cứ làm đi. Chúng ta nghe cái câu nói của Chúa rằng: bạn ơi, 3 năm sống với cái con người này, biết được con người này là con người trong tương lai sẽ phản bội mình. Nhưng mà Chúa Giê-xu không có sự phân biệt nào giữa các sứ đồ khác với Giu-đa đó. Và bây giờ ngay chính cái giây phút mà con người đó dẫn người đến để bắt mình, thì Chúa Giê-xu vẫn dùng một thứ tình yêu thiên thượng để nói chuyện với người đó. Bạn ơi, Ngài vẫn coi người đó như là một người bạn của mình. Việc bạn làm, bạn cứ làm đi. Chúng ta thấy không có một cái sự trách móc nào của Chúa Giê-xu cho công việc mà Giu-đa đang âm mưu ở tại đây. Cái giờ phút phản bội đó, Chúa vẫn dùng cái tình yêu của mình mong rằng là cảm hóa cái con người đó. Nhưng thưa quý vị, ma quỷ đã chế ngự trong lòng của Giu-đa rồi. Giu-đa đã phản Chúa, đã dẫn bọn lính đến bắt Chúa để rồi được thưởng 30 miếng bạc. Họ đã thực sự trả số tiền 30 miếng bạc. Nhưng Giu-đa có thỏa lòng với 30 miếng bạc đó không? Có cảm thấy hạnh phúc với 30 miếng bạc đó không? Ở trong sách Ma-thi-ơ 27 kể rằng Giu-đa sau khi đã thấy người ta bắt Chúa rồi thì ông đem 30 miếng bạc đó đi vào trong đền thờ trả lại 30 miếng bạc đó. Ông hoàn toàn không được sự thỏa lòng nào với số bạc mà ông ươm mơ trong đầu của mình. Trả lại cái số tiền đó đủ chưa? Chưa. Còn có một cái sự dày vò, khó chịu, hối hận ở trong lòng. Tôi đã bán huyết vô tội, tôi đã nộp huyết vô tội cho các ông. Mấy người kia nói cái chuyện đó, chuyện của anh đâu quan hệ gì tới tôi. Sự dày vò đó nó cứ đeo đuổi trong con người của Giu-đa. Rồi cuối cùng làm gì? Đi ra ngoài thắt cổ tự tử. Thưa quý vị, khi mà ma quỷ nó đã chế ngự trong đời sống của một người có ý định phản bội đối với Chúa, lìa bỏ ánh sáng rồi, thì những gì Chúa nói, lỗ tai mình nó gạt bỏ hết. Những gì Chúa muốn ban cho, chúng ta từ khước hết. Chúng ta chỉ muốn đi ra nhận cái của thế gian thôi. Chúng ta chỉ muốn nhận cái của những con người khác có thôi. Như thế quý vị, không một điều gì của trần gian này có thể làm thỏa lòng cho một người đã biết về Đức Chúa Trời. Giu-đa cầm những miếng bạc ở trong tay của mình mà không có một chút thỏa lòng, ngược lại thắt cổ tự tử. Và ngày hôm nay tôi nghĩ rằng có thể đâu đó trong vòng những anh em Cơ Đốc nhân chúng ta cũng đang có những con người sống những ngày rất là đau khổ, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Vì sao? Tại vì chúng ta đang lìa con đường ánh sáng để bước vào trong đêm tối. Có thể tưởng rằng là mình vui thỏa với những gì mình tìm thấy trong trần gian, nhưng không đâu. Lời Chúa cho chúng ta thấy rằng kết quả của những sự tìm kiếm đó chỉ là một cái gì hối hận dày vò trong lương tâm của mình, để rồi cuối cùng mất tất cả mà chúng ta không được gì hết. Trong thế giới này thì người ta đang tìm cách để bảo hiểm tất cả những cái gì mà người ta cảm thấy nó là tốt lành. Có một người chủ của một cái hãng sản xuất rượu Chateau de la Garde của Pháp, đó là ông Isergot. Ông sản xuất rượu ở cái vùng Bordeaux của Pháp, và rượu của ông đem bán ở Anh, ở Pháp rất là thành công. Và ông khám phá ra một điều, đó là cái mũi là cái mà nó có thể nhận được những cái mùi vị khác nhau nhiều hơn là cái lưỡi. Cái lưỡi chúng ta thì Chúa cho chúng ta chỉ nhận được 5 cái cảm giác rõ rệt thôi, là mặn, chua, ngọt, cay, đắng. Đó là 5 cái vị giác mà chúng ta dùng lưỡi để cảm nhận. Nhưng mà cái mũi thì nó nhiều thứ lắm. từ mùi hôi cho đến mùi thơm, tất cả mọi thứ này mình có thể hửi hửi và cảm nhận được cái mùi. Cho nên ông thấy rằng cái việc mà ông sản xuất rượu đó, cái mũi của ông nó cũng dự phần ở trong cái chỗ là ngửi để biết được cái rượu của mình nó như thế nào. Cho nên ông đi mua bảo hiểm, mua bảo hiểm cho cái lưỡi và mua bảo hiểm cho cái mũi của mình, với một cơ quan bảo hiểm cho mũi và lưỡi $8,000. Nếu mà khi nào trong cái cuộc sống ông nó xảy ra cái chuyện gì làm cho lưỡi ông không nếm được, mũi ông không ngửi được nữa, thì ông sẽ được hưởng $8,000. Quý vị mua bảo hiểm, quý vị biết điều đó rồi. Thưa quý vị, đã có rất là nhiều hãng bảo hiểm, ví dụ như hãng bảo hiểm Life ở tại London, Anh. Hãng này đã nhận bảo hiểm giọng ca vàng cho một nữ ca sĩ là cô Mary Madeleine Dietrich của người Pháp. Bảo hiểm cái giọng ca vàng của cô ta là $2,000,000. Bảo hiểm cho đôi tay đánh đờn của Keith Richards, là một người ở trong cái ban nhạc Rolling Stone của Anh, với giá là $10,000,000. Bảo hiểm cho cái nụ cười của một ngôi sao điện ảnh của Mỹ là cô America Georgia Ferrara. Tôi không biết rằng là những nụ cười này, những giọng hát này nó đáng giá như thế nào, nhưng mà những cơ quan này họ bằng lòng để bảo hiểm với những cái giá trị cao như vậy đó. Cao hơn cả cái bảo hiểm nhân thọ của mình, cao hơn cả những cái bảo hiểm về nhà cửa của mình. Thưa quý vị, câu Kinh Thánh mà Chúa nói rằng con người thật phải đi đúng như là những điều mà đã được Đức Chúa Trời ấn định. Nhưng khốn nạn cho kẻ phản công, tội nghiệp quá. Cái gì bảo hiểm cho những con người đã phản Chúa? Hết rồi, không còn cái gì để bảo hiểm được. Người ta có thể bảo hiểm một cái lưỡi, người ta có bảo hiểm một nụ cười, một đôi mắt, một cái bàn tay, một bàn chân, cái gì đó với giá hàng $1,000,000 như vậy đó. Nhưng cái gì bảo hiểm cho linh hồn? Cái gì bảo hiểm cho lòng yêu mến Chúa của một người đã mất? Không còn. Vậy nên Chúa khích lệ cho chúng ta, con người có thể phải đi đúng như chương trình của Đức Chúa Trời đã ấn định, nhưng thật là đáng thương, thật là khốn nạn cho kẻ phản con người. Tôi và các ông bạn chị em xét mình lại, chúng ta có ở trong cái thành phần này không? Bằng một sự không thỏa lòng nào đó của chúng ta, bằng một cái lối sống hay càm ràm hay than phiền nào đó của chúng ta, bằng một cái bản tính mà bây giờ chúng ta chỉ muốn quan tâm đến cái lợi của mình mà không còn quan tâm đến cái lợi của những anh em mình nữa. Thưa quý vị, ma quỷ có thể sử dụng tất cả những điều đó để biến những con người đó trở thành những kẻ phản Đức Chúa Trời. Hôm nay là chủ nhật đầu tháng, chúng ta sẽ dự tiệc thánh với nhau. Và câu Kinh Thánh ở trên bàn tiệc nhắc cho chúng ta nhớ rằng mỗi khi các con ăn bánh này và uống chén này thì hãy rao về sự chết của Chúa Giê-xu cho tới lúc này đến. Chúa Giê-xu muốn nhắc cho chúng ta một điều rằng là cái việc mà tôi và các ông bạn trên hàng tháng có cái cơ hội để được nhắc rằng là hãy nhớ đến Chúa đó, cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta không trở thành kẻ phản bội đối với Đức Chúa Trời. Vì sao? Bởi vì điều này sẽ nhắc cho chúng ta về tinh thần ngợi khen Chúa của mình. Làm công việc này nó sẽ nhắc cho chúng ta về tinh thần phục vụ Chúa của mình. Giữ những điều này nó sẽ nhắc cho chúng ta về con đường sáng láng mà Chúa đã chọn cho mình. Nhưng nếu chúng ta đã đổi lòng ngợi khen ra hậm hực, chúng ta đổi tinh thần phục vụ ra tinh thần vị kỷ cho những ích lợi riêng của mình, chúng ta lìa bỏ con đường ánh sáng của Chúa để bước vào trong bóng tối của thế giới này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ nhớ đến Chúa được đâu. Nguyện Chúa ban ơn cho tôi và các bạn chị em nhận bánh và nhận chén ngày hôm nay với tấm lòng xin Chúa nhắc lại trên đời sống của chúng ta. Xin được khích lệ với những tín hữu, với những con cái của Chúa ở tại nhà riêng trong thời giờ này, chúng ta cũng sẽ nhận bánh và chén biểu tượng về thân và huyết của Chúa Giê-xu đã hy sinh cho chúng ta đó. Xin Chúa nhắc cho tôi và các bạn cho em nhớ rằng dầu những công việc và những chương trình Đức Chúa Trời đã hoạch định là những điều không thay đổi, nhưng khốn nạn cho kẻ phản Ngài. Xin Chúa đoái thương để chúng ta không trở thành một trong những kẻ đó. Tôi xin kính mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta cùng hướng lòng về với Đức Chúa Trời, chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện để những lời dạy dỗ này Chúa soi lại trên cuộc đời của mình, và cầu nguyện để tôi và các bạn em có thể xứng đáng nhận bánh và chén,
là điều mà Chúa đã ban cho chính mình. Chúa nói rằng đây là thân thể của ta vì các con mà ban cho. Đây là huyết giao ước mà Đức Chúa Cha đã ký đối với các con, để chúng ta có thể nhớ đến Chúa và sống một đời sống xứng đáng cho Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con trên trời. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa vì chúng con vốn là những kẻ bất xứng. Một con người giống như là một Giuđa ở Cariốt, vậy mà Chúa đói đến, Chúa thương chúng con, Chúa chấp nhận chúng con và chọn chúng con làm con của Ngài. Chúa đã ban cho chúng con sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Chúa đã ban chiến Thánh Linh của Ngài để ấn chứng cho chúng con rằng hiện nay chúng con được thuộc về Ngài. Và Chúa tin cậy để ủy thác cho chúng con một công việc rằng chúng con sẽ phải rao truyền về việc cứu rỗi của Chúa Giê-xu đã thực hiện cho thế giới này, kể từ chúng con nhận Chúa làm chủ trong cuộc đời của mình cho đến khi chúng con từ giả khỏi đời này. Nhưng buổi sáng hôm nay lời Chúa nhắc nhở cho chúng con biết rằng, Chúa ơi, đâu đó có ai trong chúng con đã biến tinh thần ngợi khen của mình trở thành một lối sống càm ràm, hậm hực, tức giận? Có ai đó trong chúng con đã biến cho cái ý nghĩa của đời sống phục vụ mình bây giờ chỉ nhắm vào trong những lợi ích cá nhân, phục vụ cho bản thân của chúng con? Hay có ai đó trong chúng con đã lìa bỏ ánh sáng của Chúa mà bước vào trong bóng tối của thế giới này, đồng hóa với lối sống của những con người lân cận mình chăng? Lạy Chúa, xin cứu chúng con ra khỏi những điều này, chúng con biết ơn Chúa. Thì giờ này chúng con xét lòng mình để nhận bánh và chén là biểu tượng trong thân và huyết của Chúa Giê-xu đổ ra hy sinh vì cớ chúng con. Xin cho chúng con được xứng đáng để nhận bánh và chén trong ngày hôm nay và xứng đáng trong ngày mà chúng con được gặp mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa chúc phước trên hội thánh của Chúa và bảo giữ mỗi người trong chúng con cho Chúa cho đến kỳ chung kết. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.